Hello, hello! Xin chào hơn 2.000 thính giả thân yêu của nhà Sen. Chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong chương trình yêu thích mang tên Radio Sen Home. Hữu Tú đây!
Anh đâu nhờ?
Ôi em đây! Em đây anh ơi!
Từ từ! Đi đâu mà hớt hải thế em?
Anh ơi! Được, cái này anh em bảo này.
Ừ, sao?
Em đi làm siêu sớm như hôm nay ấy. Chẳng qua là em mải chạy từ đêm hội trăng rằm của các sen ở nhí miền Bắc tại 137 Nguyễn Hoàng Vũ. Xong rồi em lại chạy đến trung thu sum vầy của các bạn sen ở nhí của Đà Nẵng. Ôi anh ơi! Và cuối cùng là em lại chạy marathon đến trung thu cổ tích của Sen Sài Gòn.
Trời,
rồi mới vòng về đây với anh đấy.
Ui, em đúng là đi mây về gió như chị Hằng luôn. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi thì Hà Thanh đã được trải nghiệm không khí trung thu của ba miền Bắc Trung Nam của người nhà Sen. Vậy thì em thấy có gì đặc biệt nào? Và thích nhất là chương trình trung thu của miền nào nhỉ?
Này anh Tú ơi, anh có câu hỏi nào mà nó dễ hơn một chút không? Câu này hack não quá. Vì anh biết sao không, đêm hội trăng rằm của miền Bắc thì đông ơi là đông, vui ơi là vui này.
Đúng.
Còn trung thu sum vầy của Sen Đà Nẵng thì vô cùng ấm cúng.
Wow, thật.
Còn trung thu cổ tích của Sen Sài Gòn thì lại giản dị mà rất sâu lắng. Thế nên là em không thể trả lời được là
rất
em
nhiều màu
thích
sắc.
Chương trình nào. Đúng.
Rất nhiều màu sắc. Vậy thì Hà Thanh thích cả ba chương trình, ba miền rồi.
Chính xác.
À Thanh này, chúng ta đang sống trong không khí của những ngày Tết đoàn viên, ngày trung thu thật là rộn ràng. Chúng ta, những người tham gia trung thu, người nhà tham gia trung thu, anh có một thắc mắc nhỏ là những mai ăn tiêm, những người tiên phong của nhà Sen tại các thị trường mới ở xa Hà Nội như là Cần Thơ này hay là Gia Lai này thì họ đón trung thu như nào nhỉ?
Em nghĩ là chắc chắn là họ sẽ đón trung thu muộn hơn chúng ta một chút anh Tú ạ. Vì họ cố gắng hoàn thành công việc tại những mảnh đất hứa rồi mới bắt chuyến xe muộn về với gia đình, về với người thân. Thậm chí là cũng có người thì sẽ đón trung thu một mình ở những vùng đất đấy.
Sao nghe ngậm ngùi thế? Và còn trong rất rất nhiều mai ăn tiêm của nhà Sen, những người dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu để gieo lên những hạt mầm dưa hấu đầu tiên thì chúng tôi đã mời đến chuyên mục Sen Biz của Radio Sen Home số 99. Hôm nay một nhân vật rất đặc biệt.
Và vị khách mời này được mệnh danh là kiều nữ phố núi, được gọi là má này, hay là được gọi là một cái biệt danh mới là gì anh nhỉ? Mỹ nhân ngư. Ok, và để biết người ấy là ai thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Sen Biz.
Trong chuyên mục Sen Biz của Radio Sen Home số 99, chúng ta sẽ cùng hẹn hò với một nhân vật siêu quen thuộc của người nhà Sen, chỉ được mệnh danh là kiều nữ phố núi. Và xin được giới thiệu chị Nguyễn Phương Thanh, giám đốc dự án.
Xin chào quý vị khán giả của nhà Sen. Mình là Phương Thanh, đến từ Si Lai.
Vâng, và để không để các thính giả của Radio Sen Home chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy đến với khách mời đặc biệt của chương trình Sen Beat hỏi gì đáp đấy ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên gửi tới chị Phương Thanh, khách mời của chúng ta, là đến từ bạn Vũ Tường Vi của S7 với nội dung: em thấy chị đi rất nhiều dự án nhưng vẫn luôn xinh đẹp, vậy bí quyết của chị là gì?
Cảm ơn cô Vi Bẹo đã cho chị câu hỏi rất là hay. Thực ra thì các bạn cũng biết đấy, chị thì những ai đã từng gặp chị thì thấy rằng là chị luôn luôn cười. Và chắc là do chị cười nhiều quá thì mọi người quên đi những cái xấu của chị đó, nên là lúc nào mọi người cũng nghĩ rằng là sao chị Thanh đi nhiều mà vẫn xinh đẹp thế. Nhưng có lẽ rằng đó chính là những cái nội lực và những cái nụ cười của chị làm tan biến đi những cái hình thức vẻ bề ngoài của chị hơi xấu một tí.
Và không chỉ vui tính mà hay cười mà chị còn khiêm tốn nữa. Và xin cảm ơn câu trả lời của chị, và hy vọng rằng cái năng lượng tích cực này sẽ luôn được duy trì ở chị Thanh. Và câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2 đến từ bạn Mi, đến từ S9 với nội dung là: theo chị, công việc và gia đình bên nào nặng hơn và làm thế nào để cân bằng được hai vấn đề này ạ?
Chị cảm ơn Mi nhá. Thực ra thì cái câu hỏi này thì có lẽ là không ít những người làm lãnh đạo sẽ gặp phải những cái câu hỏi tương tự như thế này. Thế nhưng mà tuy nhiên thì theo chị thì cả hai đều rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì với chị thì công việc nó như là hơi thở, nó là đam mê, và gia đình thì là nền tảng và là mái ấm rồi. Cái chính là như em nói đấy, làm thế nào để cân bằng mọi thứ nó được tốt nhất thôi, đúng không?
Đúng.
Thế thì với chị thì thế này, công việc rất quan trọng và gia đình cũng rất quan trọng. Thế nhưng để cân bằng được nó ấy, thì chị có một cái bí quyết, đó chính là chị luôn luôn biết chia sẻ.
Chính xác, và không quên đó chính là luôn luôn nở nụ cười.
Chắc chắn rồi, lúc nào là cũng phải vui.
Ok, một người đàn ông tiếp theo cũng rất hâm mộ chị Thanh và đặt câu hỏi cho chị, đó là anh Nguyễn Gia Truyền, trưởng phòng digital của Rosemer. Bí quyết nào mà chị có thể hoàn thành tốt một núi công việc tại công ty mà lại vừa sắp xếp được thời gian để đi du lịch trải nghiệm khắp nơi và có những tấm hình sống ảo lung linh như vậy?
Chị cảm ơn Truyền nhá, chứng tỏ là rất là hay follow Facebook của chị đúng
fan
không?
Cưng.
Cảm ơn em. Thực ra thì thế này, chị thì cũng giống như là những cô gái khác thôi, cũng rất là đam mê những cái sở thích là chụp ảnh hay là đi du lịch. Mà đặc biệt thì chị Thanh lại làm về bất động sản nghỉ dưỡng nữa.
Đúng chứ.
Đó, mà bất động sản thì nghỉ dưỡng thì anh em biết rồi, nó thường là những cái nơi rất là đẹp, có thiên nhiên ban tặng cho những cái cảnh quan. Nào là chị thì lại lên rừng này, rồi xuống biển này, đúng không? Đi tất cả những cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng.
Vâng.
Thì tại đó, ngoài những cái việc sơ khai của thiên nhiên ra, và nó có những cái bàn tay của những chủ tư, họ đã làm nên những cái vẻ đẹp cho những cái dự án bất động sản, thì tại sao chúng ta không chụp ảnh, đúng không?
Đúng.
Và chụp ảnh thì là
một cái truyền thông.
Đúng rồi, đó chính, theo chị đó chính là một cái công việc, nó là một phần trong công việc bất động sản của chúng ta. Và đặc biệt là cho những bạn làm về bất động sản nghỉ dưỡng. Thì chính vì thế mà ngoài, đúng như em nói, ngoài những cái núi công việc, khi mà chị đi đến các tỉnh làm việc với các chủ đầu tư, làm việc với các sản liên kết, làm việc đối tác, rồi training, truyền lửa, hay là giao lưu với tất cả các bạn ở đấy, hay là đi khảo sát nghiên cứu thị trường, thì chị luôn luôn dành một cái quỹ thời gian nho nhỏ cho mình để trải nghiệm tất cả những cái danh lam thắng cảnh tại cái nơi mà chị công tác, tại cái nơi mà chị muốn rằng là mình sẽ đặt nền móng và gây dựng.
Vâng.
Để chị có những cái bức hình đẹp, những cái shot hình như thế, thì nó gần như là lưu giữ một cái tuổi thanh xuân của mình. Và gần như là thêm một cái việc là chúng ta truyền bá được cái hình ảnh đẹp của cái tỉnh đó đến với quý khách hàng, đến với tất cả các đối tác và các bạn triển khai.
Vâng. Bức hình đã đẹp mà lại còn thêm được bé Thanh 18 tuổi vào thì công nhận là sẽ rất thuyết phục với người xem. Vâng.
Vâng.
Bạn Nguyễn Gia Truyền, hy vọng rằng một fan cứng của chị Thanh thì đã hiểu được ý nghĩa của việc trải nghiệm, cũng như là những bức hình rất là lung linh ẩn sau đó chính là một cái tâm huyết dành cho công việc rất là lớn, đúng không ạ? Xin cảm ơn hướng dẫn viên Phương Thanh đến từ Sen Group Travel.
Vâng, thực ra nói nhỏ thế thôi, chị cũng chia sẻ là những cái lúc mà chụp hình như thế ấy, là có khi là rất là mệt rồi đấy, rất là họp hành rất là mệt rồi, nhưng mà tuy nhiên là cứ ống kính giơ lên là auto tạo dáng.
Đúng là Senbit. Senbit, một nhân vật rất đặc biệt của Senbit. Hỏi gì đâu đấy thưa quý vị và các bạn. Câu hỏi tiếp theo đến từ anh Vũ Trường Xuân của C-Line. Câu này chắc chắn là liên quan đến công việc rồi. Trong các sản phẩm chị đã làm, sản phẩm nào làm chị thấy tâm đắc nhất?
Cảm ơn Trường Xuân nha. Chị thì đã vào Sen là 6-7 năm rồi.
Vâng.
Trải qua rất là nhiều dự án cùng với công ty, từ thời làm sale, làm trưởng phòng kinh doanh, rồi làm giám đốc kinh doanh của siêu thị S3, và sau đó thì lên làm phát triển dự án. Thì chính vì thế mà chị có một cái may mắn là làm rất là nhiều những dự án của công ty mình triển khai, và đặc biệt là trước đây thì chị hay làm những dự án phân khúc cao cấp. Đó, và để mà chị có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất hay cái dự án mà chị cảm xúc nhất ạ, thì rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì với chị, khi chị triển khai một dự án nào thì chị đều yêu dự án đó và tìm ra những cái điểm mạnh của dự án đó. Và chị yêu nó như thể là mọi người hay trêu là sao chị yêu dự án nào cũng như là tình đầu đấy.
Tình đầu liên tục.
Tình đầu liên tục. Yêu ai cũng là yêu rất là sâu sắc và như yêu lần đầu luôn. Và ở dự án cũng thế, chị mỗi một dự án chị đều tìm ra những cái điểm mạnh của dự án. Nên để nói rằng dự án nào là chị yêu nhất hay tâm huyết nhất thì cũng hơi khó. Thế nhưng tuy nhiên là những cái dự án mà gần đây nhất thì chị triển khai, thì có lẽ rằng chị thấy là dự án FLC Quy Nhơn là dự án mang lại nhiều cảm xúc cho chị nhất. Đó.
Vâng, và hy vọng rằng những cảm xúc đó cũng sẽ được lan truyền tới những đồng đội của chị Thanh. Và câu hỏi tiếp theo cũng là một câu hỏi rất ý nghĩa, đó là người tiên phong, là Mai An Tiêm của nhiều thị trường như là Quảng Bình, Bình Định và gần đây nhất là Gia Lai. Thì cái những khó khăn gì mà chị đã phải gặp phải? Đây là một câu hỏi đến từ bạn Vương Tuyết Anh của F7.
Chào Miss Tuyết Anh nha.
Hai người đẹp hỏi nhau.
Cảm ơn em rất là nhiều với câu hỏi về người tiên phong Mai An Tiêm, đúng không? Theo chị thì thế này, để mà chúng ta đi đến một thị trường mới thì cái khó khăn đầu tiên đó chính là cái việc là chúng ta làm sao để biến cái thị trường đó nó như thành một quê hương thứ hai của mình. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải trải nghiệm, trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm. Vì là một người lạ đến với một tỉnh đấy thì trước hết là chúng ta phải gây dựng mối quan hệ
với địa phương, gây dựng mối quan hệ với các sàn liên kết, với các bạn cộng sự ở dưới tỉnh đấy, và chúng ta sẽ đi tìm những cái chủ đầu tư có uy tín để chúng ta làm. Và cái khó khăn nhất với những anh em mà đi nằm vùng á, nó chính là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu thốn về cách thức sinh hoạt, thiếu thốn về phương tiện đi lại. Nói chung là thiếu thốn rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà nếu như các bạn có một cái sự tự tin, một cái sự quyết tâm, và chúng ta tin những điều chúng ta làm được, thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Và ở đây khi mà chị đi những thị trường tỉnh đó, gần như là trước đây chị cũng chưa bao giờ đi. Thế nhưng mà cái may mắn của chị là chị truyền lửa được đến những người cộng sự của chị, những người bạn đồng hành cùng với chị. Giống như người ta nói rằng là làm một mình thì khó, nhưng có bạn đồng hành thì mọi thứ sẽ thành công.
Vâng.
Đó thì chị thấy rằng là cái việc đi tỉnh nó ban đầu là khó khăn, nhưng với chị bây giờ nó thực sự là những trải nghiệm, là những thú vị, là những sự hiểu biết mở mang rất là nhiều. Nếu chúng ta chỉ bó hẹp trong một cái thành phố của chúng ta thôi thì cũng rất tốt. Nhưng nếu như các bạn trẻ dám xông pha, dám đi những thị trường tỉnh, đến những cái nơi mới, những miền đất mới, nó sẽ mở ra một cái thị trường bất động sản vô cùng tuyệt vời mà chưa có nhiều người khai phá.
Vâng, chính xác.
Thì chị nghĩ rằng là các bạn mới của chúng ta, các bạn trẻ của chúng ta, những người có đam mê, có nhiệt huyết, có những cái lửa ở trong người, thì cũng nên như chị là có tuổi rồi, có gia đình rồi mà còn có thể xông pha được như thế, thì không có lý do gì là các bạn trẻ như các em ở Center, rất là nhiều những cái bạn trẻ và rất là nhiều những bạn tướng tài rồi nhân viên kinh doanh rất là giỏi. Khi các bạn ý dám xông pha ra một thị trường mới, chị tin chắc các bạn sẽ trở thành những cái thủ lĩnh vô cùng tuyệt vời tại thị trường tỉnh.
Vâng, nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn nếu muốn đi xa thì hãy đi ô tô cùng với chị Thanh. Vâng, đúng không ạ?
Nhưng mà như chị thì thế này nha, mọi người nói rằng là đấy, bây giờ nói câu chuyện vui, mọi người hỏi chị là phương tiện đi lại của chị là gì, thì trước đây thì có thể nói rằng là ô tô hay xe máy, đúng không?
Vâng.
Thế nhưng bây giờ thì chị có lẽ là phải tự tin mà trả lời rằng là bây giờ phương tiện đi lại của chị là máy bay.
Vâng, chị chắc phải mua vé tháng đi lại cho tiện. Vâng. À, vâng, và câu hỏi cuối cùng thì ở những giây phút cuối cùng của chương trình Senbiz hỏi gì đáp nấy, thì chị có thể nhắn gửi tới các thính giả của Radio Sen Home điều gì ạ?
Qua chương trình của Radio Senbiz thì chị cũng muốn gửi lời chúc tới toàn thể ban lãnh đạo nhà Sen, cũng như là gửi tới tất cả những các bạn Senner một Tết đoàn viên vô cùng ấm áp và hạnh phúc bên người thân, cũng như là các bạn sẽ tìm được đến những cái đích đến của mình trong năm 2019. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.
Vâng, hình như là kiều nữ phố núi Phương Thanh của chúng ta được rất nhiều Senner yêu quý, nên chị nhận được những câu hỏi siêu to khổng lồ của anh chị em. Tuy nhiên do thời lượng chương trình có hạn, những câu hỏi chưa kịp được giải đáp trên sóng Radio Sen Home số 99, chúng tôi sẽ gửi lại chị Phương Thanh và chị sẽ có những phản hồi trực tiếp đến anh chị em. Một lần nữa thì Hữu Tú và các thính giả của Radio Sen Home rất cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị có một mùa trung thu thật ý nghĩa bên gia đình. Chúc chị luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục chinh chiến ở tại các mặt trận mới và thành công hơn nữa ở các dự án mới. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với Hà Thanh trong chuyên mục Senner cần gì. Trở lại với Hà Thanh trong chuyên mục Senner cần gì của Radio Sen Home số 99. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe những thông tin hữu ích gì Hà Thanh?
Vâng, và trong chuyên mục Senner cần gì của Radio Sen Home số 99, Hà Thanh sẽ gợi mở đến các bạn một thông tin. Mà thông tin này thì theo Hà Thanh là chúng ta đã vô tình bị lãng quên.
Wow, anh chị em biết không, trung thu thường gợi nhắc nhớ chúng ta về những ký ức của tuổi thơ, về những món quà cho trẻ nhỏ. Nhưng anh chị em cũng đừng quên, trung thu là Tết đoàn viên, Tết của tình thân.
Chính vì vậy chúng ta không chỉ dành những món quà cho trẻ nhỏ, mà cũng đừng quên hãy gửi những lời chúc, những món quà đến bố mẹ và những người thương yêu của mình nữa.
Thật tuyệt vời, và hôm nay cũng là ngày 15 tháng 8 rồi. Nếu bạn muốn gửi lời nhắn tới ai đó thì đừng ngần ngại hay chờ đợi thêm nữa.
Và nếu bạn có thời gian hãy trở về bên gia đình, sum họp, quây quần cùng cả nhà bên mâm cơm ấm cúng, ôm thật chặt bố mẹ mình. Nếu mà bạn ở xa và quá bận bịu thì hãy nán lại một chút và gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ và những người thân yêu của mình nhé.
Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe món quà âm nhạc trong Radio Sen Home số 99 là gì nhé.
Và không để anh chị em chờ đợi lâu hơn nữa thì Hà Thanh và Hữu Tú sẽ gửi tới anh chị em món quà âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay, bài hát Friend Zone.
Vâng, và đây là món quà âm nhạc được gửi tới tập thể của phòng công nghệ Z-Tech. Đây là một phòng mà có những thành viên rất vui nhộn và họ đã từng gửi cho nhau những món quà âm nhạc như là Dã Bạn Đêm Trăng. Và hôm nay thì bạn Nguyễn Trung Kiên gửi tới tập thể của chúng ta với lời nhắn chúc cho phòng ta hoàn thành xuất sắc các dự án sắp tới.
Và ca khúc Friendzone cũng là quà tặng âm nhạc được gửi từ bạn Trần Minh Cường gửi tới tập thể nhân viên công ty Samvalue và Z-Tech với lời nhắn chúc cho hai công ty hợp tác thành công và đạt được thành quả tốt nhất trong dự án sắp tới.
Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng với Radio Sen Home số 99 lắng nghe món quà âm nhạc Friendzone với phần trình bày của 9 cô gái đến từ 9 quốc gia Đông Nam Á.
Vào gặp non để bò, bò mình cứ khoan chinh lưu và non khắc lại. Chạy non lơm sự bàn vai, gặp khăm tham chi ai nâng nhăn bọt tỏ.
Trong ca khúc Friendzone cũng đã khép lại Radio Sen Home số 99. Các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ radiosenhomes@sengroup.vn. Radio Sen Home sẽ thay bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và cả người thân của bạn nữa.
Còn bây giờ, Hà Thanh và Hữu Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Sen Home số thứ 100 phát sóng vào thứ 6 ngày 17 tháng 9.
Radio Sen Home, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.
ชาตินี้ไม่รู้จะหาเพื่อนดีๆอย่างมึงได้จากที่ไหนอีก